Các bạn thân mến, vậy là bức tranh tình yêu của Takumi và Mio đang dần được hé mở qua những lời kể của Takumi. Một tình yêu nhẹ nhàng và dung dị, từ cái dấn sang lần đầu ở sân ga cho đến những bức thư hàng tuần trao gửi. Cho dù đó chỉ là những câu chuyện thường nhật về việc luyện tập, về ước mơ, về công việc của họ, nhưng nó lại là những nốt nhạc quan trọng trong bản tình ca còn dang dở này. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp nhé. Em sẽ đến cùng cơn mưa, tác giả Ichikawa Takuji, chương 11. Hết giờ làm, đang đạp xe về nhà thì tôi trông thấy thầy Nomre và con Pu đi đằng trước. Khi đuổi kịp được thầy, tôi xuống xe gọi: "Thầy Nomre!" Thầy ngớ người ra trong một giây rồi thốt lên: "Ôi ôi!" Ngớ người cũng là sở trường của tôi. Mỗi lần như thế, Mio lại hỏi tôi: "Hồn vía anh vừa bay đi đâu vậy?"
"Anh vừa đi làm về à?"
"Vâng ạ." "Yuji vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe ạ, con thầy."
"Cũng tạm tạm. Con người ta đến tuổi này rồi thì làm sao không có chuyện được. Bị đau 10 nhưng khỏi được 5 cũng tốt lắm rồi."
"Vậy hôm nay thì khỏi được 5
cũng cứ đó." Con Pu ngước lên nhìn tôi, cố gắng xua. Tôi bảo: "Nào nào," rồi lấy chân xoa bụng nó. "Tiểu thuyết của anh vẫn tiến triển chứ?" thầy Nomre hỏi.
"Dạ không, dạo này em đang tạm nghỉ."
"Ôi trời," thầy thốt lên. Một câu cảm thán diễn đạt thay cho câu hỏi: "Lại có chuyện gì à?" một cách rất xúc tích. Tôi cảm thấy cơn bốc đồng trong người dâng lên dồn dập.
"Hay là nói ra luôn, nói luôn cho thầy chuyện của Mio."
Một cơn bốc đồng kiểu như vậy, nhưng liệu thầy có tin lời tôi?
"Mio,"
tôi thử mào đầu. Con Pu sủa. Thầy Nomre làm bộ mặt giống hệt con Pu, nhìn tôi.
"Cô ấy?"
"Vâng, nếu em bảo vợ em đã về thì thầy nghĩ sao?"
"À, có vẻ như thầy Nomre đã hiểu ra. Cuốn tiểu thuyết của anh hả?"
thầy Nomre nói. "Anh định lấy đó làm bối cảnh." Tôi gật đầu lấp lửng trước khi tiếp tục. "Hồi còn sống, cô ấy đã nói thế này: đến mùa mưa, cô ấy sẽ trở về để xem hai bố con em sống có ổn không." Thầy Nomre im lặng lắng nghe. Và cô ấy đã về thật. Cô ấy đã xuất hiện ở nhà máy bỏ hoang phía bên kia cánh rừng. Mặt thầy Nomre thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ. "Em đưa cô ấy về nhà, nhưng cô ấy bị mất trí nhớ, không biết mình là ai, cũng chẳng còn nhớ chuyện mình đã rời bỏ thế giới này từ một năm trước."
"Đây là mạch chuyện của anh?"
"Không ạ, đây là chuyện có thật. Hiện cô ấy đang ở nhà đợi em về."
"Mio đợi?"
"Vâng, Mio đợi."
"Nghĩa là?"
"Là linh hồn của nàng." Tôi cướp lời thầy.
"Không phải tiểu thuyết?"
"Không phải ạ." Thầy Nomre chuyển ánh mắt từ tôi xuống con Pu đang ngồi dưới chân. Con Pu cũng ngẩng lên nhìn lại thầy. Có vẻ như thầy và con Pu đang hội ý về tính xác thực trong câu chuyện của tôi. Tôi quyết định im lặng chờ thầy đưa ra kết luận. Mio rất quý thầy Nomre. Khi chuyển đến sống ở thị trấn này, thầy Nomre là người đầu tiên bắt chuyện với vợ chồng tôi. Chúng tôi gặp thầy ở công viên số 17 khi đi mua thức ăn cho bữa tối ở trung tâm mua sắm về. Chuyện xảy ra cách đây 7 năm. Hồi ấy, thầy Nomre đã là một ông lão có tuổi, giống như ông giám đốc văn phòng tôi. Con Pu trẻ hơn bây giờ, có phong thái của một thanh niên trầm ngâm, suy tư. Tuy hồi đấy nó cũng chỉ sủa được mũi. Sau đó, chúng tôi duy trì mối quan hệ không thân cũng không sơ. Một tuần gặp nhau vài lần ở công viên số 17, trao đổi những câu chuyện không ngắn cũng không dài. Cả hai vợ chồng đều không giỏi ngoại giao, nên có thể nói việc thỉnh thoảng gặp thầy Nomre là mối quan hệ xã hội duy nhất của chúng tôi. Thầy Nomre quý Mio như cháu gái, ngược lại Mio cũng rất quý trọng ông. Bởi vậy tôi muốn hai người gặp lại nhau trước khi mùa mưa kết thúc, trước khi nàng trở về tinh cầu lưu trữ. Tuy Mio không nhớ thầy Nomre, nhưng nếu gặp nhau chắc chắn hai người vẫn có chuyện để nói. Do đó cần phải để thầy Nomre biết sự thật trước. Nếu làm thầy bất ngờ, nhịp tim thầy tăng vọt quá chỉ số quy định rồi cứ thế rơi vào im lặng thì nguy.
Vậy Thầy Nomre nói, Miu trông thế nào? Thầy lúng túng hô tay để diễn đạt ý muốn nói. Hình như thầy muốn hỏi Miu có chân không.
Trông như bình thường ạ,
tôi nói. Giống hệt như Miu ngày xưa, từ ngoại hình, tính cách, giọng nói cho đến mùi hương. Chỉ có điều là nàng không còn trí nhớ.
Ra là vậy, thầy Nomre thở vào nhẹ nhõm.
Thầy gặp Miu nhé.
Thầy khẽ gật đầu mấy cái. Cử chỉ này không khác mấy so với lúc thầy run lẩy bẩy, nhưng tôi chắc chắn đó là cử chỉ xác nhận đồng ý.
Vậy thì, tôi nói, hẹn thầy ngày mai tại công viên số 17.
Thời gian vẫn như mọi khi.
Vâng, em sẽ đưa Miu đến.
Được rồi, tôi vẫn ngồi ở cái ghế mọi khi thôi.
Vâng ạ.
Tôi chào tạm biệt thầy Nomre và con Pu, rồi leo lên xe đạp về nhà.
Thank you.